Như vậy thì cái tâm sanh diệt là tâm suy nghĩ hơn thua phải quấy tốt xấu đó. Tâm nó cứ nhảy lên nhảy xuống liên miên không dừng. Tìm lại nó thì nó mất. Còn cái tâm bất sanh bất diệt đó thì nó đã sẵn lúc nào cũng có, ở mắt, ở tai, ở mũi, ở lưỡi, vân vân. Cho nên nhớ lại trong kinh Lăng Nghiêm, khi Ngài A Nan hỏi chết Bạch Thế Tôn, cái gì là cái gốc của luân hồi sanh tử, cái gì là cái gốc của giải thoát, thì Phật chỉ sáu căn là cái gốc luân hồi sinh tử, mà sáu căn cũng là cái gốc giải thoát niết bàn. Như vậy thì mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình đừng giấy niệm, đừng chạy theo, mà chỉ biết mắt thì thấy, tai thì nghe, mũi thì ngửi, biết rõ mà không có niệm chạy theo cái gì hết, thì đó là Phật hiển tiền. Kiếm Phật ở đâu? Đó là giải thoát. Còn mình bây giờ thì thấy người ta đi đằng kia thì nhìn để phân biệt, đó là người nam người nữ, người đẹp người xấu gì tứ tung hết trơn, rồi ông Phật mình đâu mất tiêu đó. Là ngồi lại, nhất là khi chiều có ai cãi lẫy gì với mình, khi ngồi lại để tu để yên nó xuống thì nó chịu yên không? Lát là nhớ cái câu hồi nãy họ nói đó, nặng mình gì gì đó, nhớ hoài thành nó ngồi tâm nó không yên. Mà tâm không yên tức là loạn động thì tu không có kết quả. Cho nên ngồi lại tâm mình yên, không giấy động, lúc đó mình biết yên. Lúc nó giấy động, nó giấy động thì nó không biết nó, mà ai biết nó? Thì chính Phật mình biết. Lúc này mình động, lúc nọ mình yên, phải không? Có nằm sẵn ở trong đó, cho nên mới thấy động, biết động, thấy yên, biết yên. Còn cái mà hay động, cái đó nó chỉ biết động thôi, chứ không biết được cái yên. Chứ yên thì nó mất rồi. Hiểu vậy thì quý vị mới thấy quả là chúng ta khờ dại. Cái sinh diệt tạo nghiệp để dẫn mình đi luân hồi sanh tử thì lại thương nó, sống với nó. Còn cái chân thật sẵn có bỏ nó đi, rồi cứ than tu sao khổ quá. Quý vị thấy tu khổ không? Nhiều khi ai cũng nói tu khổ, tu khó gì. Tôi nói tu dễ ợt à. Bây giờ hai cái điều, một cái giả, một cái thật, thì bỏ cái giả là dễ hay bỏ cái thật là dễ? Cái giả bỏ thì cứ dễ dàng ném ra cái rồi, còn cái thật là sẵn của mình bỏ đâu có được. Mà cái bỏ không được, mà bỏ thì mới khó. Còn cái bỏ dễ ở cái ngoài quăng ra cái rồi thì nó là dễ, mà lại nói nó khó. Còn cái thật của mình thì cứ khóa lóc hoài, không bao giờ dán màn lên để mà thấy nó. Vậy cho nên tu khổ công mà kết quả rất là ít. Tôi là cái người chịu trách nhiệm hướng dẫn tăng ni tu, mà nhất là tu theo thiền tông, thì ngày nay tôi tuyên bố hẳn hoi rằng chúng ta đang tu theo thiền tông, mà thiền tông thuộc về lý giải chứ không phải thiền tâm mật truyền. Cho nên quý vị tu thiền, ai hỏi, ai truyền cho thầy, thì cứ nói tôi là tu theo lý giải. Ai đọc được sách thiền, hiểu được thì ứng dụng tu được, chứ khỏi đợi truyền tâm ấn mới tu được. Mà quý vị tự nghĩ, nếu một người ngộ đạo truyền tâm ấn cho người khác, thì hiện giờ chúng ta kiếm được mấy người ngộ đạo? Nếu không có người nào hết, chẳng lẽ ngang đây rồi mất sao? Cho nên chúng ta phải chuyển, để rồi dù cho với tinh thần lý giải nó hơi chậm hơn, nó nhẹ hơn một chút, nhưng mà rồi chúng ta vẫn tu được, vẫn nối tiếp hệ thống thiền tông được. Chứ còn muốn phải là mật truyền hết thì bây giờ nó sẽ bị diệt, không có. không còn. Đó là cái chỗ mà tất cả quý vị nghe hiểu cho thật kỹ, rồi chúng ta biết để ứng dụng tu và biết để hướng dẫn người khác. Chứ còn đừng có cái mơ mơ màng màng, không hiểu rõ, rồi cứ nay dày mai kia, rồi có ai hỏi thì lúng túng không rành, thì cái đó là cái thiếu sót lớn. Thì cái bổn phận của tôi nói như vậy, chỉ như vậy là tôi đã làm hết bổn phận rồi. Còn quý vị làm được hay là không được là trách nhiệm của quý vị. Chứ đừng đổ thừa nói thầy dạy tu tới giờ không biết gì hết, hay là thầy dạy tu mà không có kết quả gì hết. Thì cái đó kết quả hay không là mỗi người tự can đảm biết cái dối mình bỏ, cái thực mình sống thì được. Còn cứ chạy theo cái dối đó hoài thì nó dẫn đi luân hồi tới bao giờ không biết, mình không thể lường trước được. Như vậy thì tất cả quý vị nhân tôi giải thích mà nhận cho kỹ, rồi từ đây về sau chúng ta cứ như vậy mà tu. Giả sử tôi không giảng thêm thời nào nữa hết, quý vị tu được chưa? Vậy thì tôi khỏe rồi, phải không? Ngang đây thì tôi nói hết, tôi trao hết cho quý vị, thì quý vị phải tự nhận, tự biết rồi tu. Vì tôi biết rằng cái thời của tôi nó cũng sắp tàn, thời gian còn lại tôi phải làm cho rồi cái việc của tôi. Cho nên là tôi không có muốn cái gì căn bản mà tôi bỏ qua, mà tôi phải chỉ hết cho quý vị. Rồi thì tôi thảnh thơi, quý vị khỏi đòi hỏi sao lâu quá thầy không giờ dạy gì nữa hết, còn gì nữa dạy, phải không? Những cái cần chỉ tôi chỉ rồi thì không có quyền đòi tôi cái gì nữa hết. Ráng thực hành, rồi thầy đi trước, trò đi sau, chúng ta đều vượt qua cái dòng sanh tử mà lâu nay chúng ta đang bị lẩn quẩn. Thì mong tất cả tăng ni Phật tử hiểu rồi, biết rồi thì ráng ứng dụng tu. Đó là bổn phận của tôi, ngang đây tạm là tròn đó. Khi nào có cái gì kỳ đặc nữa thì tôi nói, không có thì tôi lên cười thôi. Thấy cười thôi còn gì nữa nói. Nói cái gì mà người ta chưa biết, chứ còn ta biết hết rồi nói chi nữa thưa. Cho nên quý vị hiểu, ngày nay tôi lợi dụng cái buổi lễ dỗ của thầy tôi mà tôi nói cái bài pháp này cho toàn thể tăng ni Phật tử nghe, nhận, hiểu rồi ứng dụng tu để tròn bổn phận của một người đi trước dạch đường và chỉ lối cho quý vị tới cái chỗ cuối cùng. Được tới nơi hay không được tới nơi đó là cái quyền của quý vị chứ không phải quyền của tôi. Tôi có bổn phận chỉ đầy đủ hết là đủ. Vậy hôm nay bài giảng tới đây là hết. Mong tất cả nhận kỹ, hiểu rõ rồi ứng dụng tu. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.